bây giờ tôi xin trở lại một cái giai đoạn trước đã phát triển đảng như vậy. Bây giờ trở lại cái giai đoạn đầu tiên đó, có một yếu tố mà có một điểm tôi muốn tìm hiểu là cái vụ mà cướp chính quyền ngày 19 tháng 8 năm 1945 đó, thì có một số người cho rằng trước ngày 19 tháng 8 thì cái phe Đại Việt có ý định cướp chính quyền. Người chủ trương cướp chính quyền là ông Nguyễn Xuân Thiếu. Về sau này các đảng phái họp lại thì lại không cướp chính quyền nữa. Và trong số đó những người tham dự đó có cả đại diện của Việt Nam Quốc dân Đảng nữa. Chưa có một người là Lenin. Lenin bất mãn quyết định không cướp chính quyền, cho nên ông mới trở về đem quân đi cướp ở cái vùng Việt Trì, cướp Việt Trì. Xin anh cho biết chi tiết nào mà anh biết được về vấn đề dự định cướp chính quyền đó và vai trò của Quốc dân Đảng trong giai đoạn đó.
Cái đó thì tôi xin trả lời với anh là cái đó là bài học mà tôi được học đi học lại hoài, tức là học về cái chúng tôi gọi là học về vấn đề thời cơ. Mà bây giờ tiếng Mỹ gọi timing đấy. Chuẩn bị và thời cơ là cái đó là chúng tôi được học hoài. Thì chúng tôi xin nói như thế này, thì sau ngày 3 ngày đảo chính 9 tháng 3 thì Việt Nam Quốc dân Đảng có một cái lợi thế là có nhiều anh em ở trong binh đội bảo an. Thì cái anh quản thì tôi quên cái tên là chỉ huy trưởng cái bảo an đoàn ở Hà Đông đó, là Việt Nam Quốc dân Đảng là như thế. Và cái anh mà chỉ huy cái đồn bảo an ở Gia Lâm cũng là Việt Nam Quốc dân Đảng. Thế thì trước cái ngày đó đó là giấu ở trường Đại Đỗ Hữu Vị khoảng độ 300 cây số. Mà cái chủ lực mà nắm sinh viên hồi đó là Đại học Xá Đông Dương. Thì hồi đó đó là cái nhìn chung này. Thì đến đây đó thì tôi không dám phê bình ai, nhưng mà nếu mà cái nào mà anh mà đi tìm cái giai đoạn này là Duy Sung đó, thì không đúng. Thì anh Sung anh không có phải là cái nhóm hành động sau, nhưng mà ông Trương Đại Nguyên chọn là chính quyền. Thì hồi đó cái chủ động mà trong giới sinh viên là Đại Việt Nam Cộng Hòa, rồi cái giới học sinh nữa như là Đảng Văn Đệ, Amesalo, giới là bạo động đó, giới là kinh khủng lắm. Mà đây còn vùng này ít ra là 8-9 anh của cái thế hệ đó, anh đang làm bài qua rồi anh ở bên Mai Len, 8-9 anh, thì những anh đó là họ nhân chứng nói chuyện. Thì hồi đó họ là chỉ chờ để mà cướp chính quyền. Và hồi đó họ coi Việt Minh không nghĩ đến gì cả, không đáng kể. Họ biết từ tên, họ biết từ tên. Thì những anh em đó họ coi thường, họ nghĩ là chính quyền sẽ ở trong tay. Thì cái mà về sau tất cả các cụ mà phê bình nặng thì vẫn là cụ Nguyễn Xuân Trường. Cụ Nguyễn Xuân Trường. Và chính sau này tôi nghĩ cụ Nguyễn Xuân Trường của tôi.
Cụ chữ lúc bây giờ đã là Quốc dân Đảng chứ?
Quốc dân Đảng chứ, cũng là Quốc dân Đảng đấy. Thì cái người mà cho tôi biết nhiều những chi tiết về cụ đó là cụ Nguyễn Đắc Lộc. Vì cụ Nguyễn Đắc Lộc với cụ Nguyễn Xuân Trường là thân gia, là anh Nguyễn Xuân Kỳ lấy con gái của cụ Lộc. Cụ Lộc có người con gái duy nhất rồi là Nguyễn Kỳ. Thế thì cụ Nguyễn Đắc Lộc thì sau là chủ nhiệm cái tờ báo Tiếng Dân, Thân Dân, Tiếng Dân đấy, lấy cái tên của cụ Nguyễn Đắc. Thì chính cụ Nguyễn Đắc Lộc nói rằng hồi đó là nếu như cụ chữ đó đừng có không quyết định mà cụ quyết định thì xong rồi. Và cụ ấy quá tin vào Phan Kiên Thuận. Đó là một. Cái thứ hai đó,
anh cho thêm cái chi tiết tại sao lại quá tin vào Phan Kiên Thuận.
Vì cụ chữ đó thì cụ ấy căn cụ nói như thế này. Cụ nói bây giờ là dân tỉnh là khổ quá là nhất cái trận đói. Thì bây giờ cái gì đó nó cái chính quyền là êm cái thế, tức là có nhiều cái chuyển tiếp. Cụ không có cái quan niệm là cách mạng. Cụ không có quan niệm.
Hồi đó cụ chữ làm gì?
Cụ chữ hồi đó là chủ tịch cái chủ tịch
ủy ban chính trị Bắc Kỳ và
đó, mà cụ lại còn được ủy nhiệm thư của hoàng đế Bảo Đại.
Và
cái điều này là cụ Trần Văn Chương cho tôi cái tài liệu đó, là chính cụ Trần Văn Chương mang cái ủy nhiệm thư đó ra cho cụ chính. Thì cụ Trần Văn Chương mang sang là đi luôn chứ cụ Trần Văn Chương không có tiếp xúc gì cả. Cụ cũng mờ nhạt cái giai đoạn đó, chính cụ Trần Văn Chương.
Cái giai đoạn đó có ủy ban nó gồm có cụ Chữ,
ông
Hoàng Lai,
ông Hoàng Đạo
và ông Trần Long. Nhưng
mà
ông Long thì không bao giờ đi họp,
không bao giờ đi họp, chống lại. Và ông Long là chủ trương bạo động chứ.
Vâng.
Ông Long là chủ trương bạo động, ông Nguyễn Tường Bạch là chủ trương bạo động.
Ừ.
À, thế thì họp đó thì ông Trương Tử Anh đó thì là ông cũng không quyết định được. Và rồi ông đi, nghĩa là không quyết định cái gì hết. Thì bây giờ chỉ có ông Trương Tử Anh mới là người quyết định là bạo động hay không bạo động. Và ông Trương Tử Anh mới nắm được cái thành phần có thể bạo động. Thì cái người mà đứng lên mà phát biểu rất mạnh mẽ là ông Lê Minh, thằng đấy em ruột, thằng Lê Hưng đang ở đây. Thằng Lê Hưng đang ở đây, thằng Lê Hưng cũng biết nhiều. Chứ còn nếu mà bung ra 300 cái súng đó với là cái đội đội bảo an của ông Quản Dưỡng là hạ động, tôi nhớ Quản Dưỡng, thì cái chuyện đó là sao?
Tức là anh nghĩ là có thể, nghĩa là trong tay hợp của đảng đó,
chả
cũng
vâng.
Có nói rằng đó là một thờ cơ bị mất.
Không, cái là đau nhất.
Tức là có thời cơ,
có thời cơ.
Tức là có thể làm được mà không làm được.
Không làm
ít nhất là đảng tin như vậy.
Vâng,
tin. Vâng.
Mà cái hồi đó là nếu ở vào tay mà quyết định là tay Hoàng Đạo quyết định, à quên, anh Đỗ Đình Đạo quyết định.
Không, nhưng mà hồi đó tại sao ông Hoàng Đạo ông muốn đạo chính, tại sao lại không?
Bởi vì cái quyền vẫn là quyền ông Trương Tử Anh.
À.
Mà cái đa số. Và mà hơn nữa là đến đây là cái giai được cái hỏng của người quốc gia thật đẹp. Là mọi người vẫn để cụ Chữ. Không dám qua mặt cụ Chữ.
À.
Quân trưởng anh em nhớ là trong đảng tôi nó có những danh từ anh nghe người ngoài, người ta có phản cách mạng. Thí dụ, anh cái quả diễn văn là tôi cho anh xem cái video tiếp. Nó cũng giống như thuyết cộng sản, sao tôi bảo, sao tôi cứ bảo cái anh tổng thư ký, tôi bảo sao mà ông kỳ cục thế. Ông gọi là kính thưa đồng chí, này là kính thưa đồng chí trưởng thượng cao cái dung, kính thưa đồng chí anh hai cái gì anh hiểu không? Thì trong đảng tôi nó có danh từ, một cười nó gọi các cụ nó gọi là cụ tôn trưởng, chứ không được gọi tôn trưởng. Thì cũng ở trong cái tình cảm cách mạng đó mà mình học, cụ không quyết định gì cả.
Như vậy là một thời cơ bị lỡ
vào giai đoạn
đó.
Cái điều đó thì
trong đó quốc dân đảng cũng có đóng một vai trò,
vâng,
là cũng đã đóng
trên 300
cân
súng mà hồi đó là anh em ở các tỉnh này chạy về.
Tôi xin hỏi anh có hai điểm. Thứ nhất là cái yếu tố mà không cấp chính quyền đó đấy, chuyện mà không đưa đến cấp chính quyền đó, trong đó có những yếu tố này không? Thứ nhất là Nguyễn Hồng Huy có nói cho tôi chuyện là sẽ kéo quân từ Việt Trì về, nhưng mà đến Hưng Yên thì bị lục. Đó là yếu tố nhất, nói là về không kịp, một số người về không kịp. Yếu tố thứ hai là có nói trong Hoàng Văn Đạo là sở dĩ không cấp chính quyền là bởi vì họ nghĩ rằng lúc bây giờ ông Trương Tử Anh nghĩ rằng được tin báo rằng là Pháp ở trong thành Hà Nội nó đã bắt đầu nó nổi dậy, tù binh Pháp do Nhật Tân Dương bắt đầu nó nổi dậy rồi, vậy thì nếu mà đi cướp chính quyền sẽ gây ra xích mích với Việt Minh, và gây ra xích mích với Việt Minh thì Pháp nó sẽ lợi dụng thời cơ và nó phá mất, như vậy tức là không có độc lập. Yếu tố thứ ba nữa là có một số người cho rằng thời đó sở dĩ Quốc dân đảng Việt Nam, tức là cái liên minh đó đó, quyết định không cấp chính quyền là bởi vì dù sao liên minh cũng đã một phần nào bị mang tiếng là cộng tác với Nhật rồi. Vậy thì Việt Minh nó nói rằng, nó bảo có hai điểm. Thứ nhất là nó đã có đồng minh ủng hộ nó rồi, vậy thì nó làm thì danh chính ngôn thuận hơn, lợi cho đất nước hơn. À. Và thứ hai là nếu nó bảo nếu không có thì nó sẽ phá vỡ đây, cái lục tội cả nhân dân. Thì ba cái yếu tố đó thì anh nghĩ là có ảnh hưởng gì đến cái quyết định đó không?
Tôi thấy rằng cái đó phân tích, người phân tích sau này thôi.
Vâng.
Là giả tưởng ra vậy thôi.
Ừ.
Chứ không phải là người trong cuộc để phân tích.
Ừ.
Thì cái người trong cuộc cái phân tích là cái người mà phân tích rất là nùng này. Thì cụ đó hồi đó cụ ủy viên tài chánh.
Vâng.
Cụ Phạm Đình Niệu bây giờ là.
Vâng.
Năm nay cụ đã 94 tuổi.
Vâng.
Thì, và cụ Xuân Tùng.
Vâng.
Thì sự hợp ra thì tao cũng nói nó không phải như vậy.
Vâng.
Nó đơn giản lúc bây giờ không có ai quyết định. Có thể.
Ừ.
Chứ không phải là bảo là quyết định không làm thế này hay quyết định làm thế kia. Không ai quyết định. Đã. Hồi đó là cụ Liệu đã sẵn một bị tiền rồi, đủ hết cả tiền rồi, muốn ra là có tiền rồi. Mà hồi đó là cái ban kinh tài đi cướp tiền đã có rồi, quân cũng có rồi. Nhưng mà chị chờ không, chờ không. À, bao nhiêu anh em đến tập trung ở trường Đỗ Hữu Vinh, rồi đến ở cái một cái nhà của Hà Lan, chỉ chờ để mà làm cái, mà không có ai quyết định.
Thế bây giờ thì sau cái vụ đảo chính bị thất bại rồi đó, thì thái độ của dân đảng lúc bây giờ ra sao? Tức là cộng tác, có phải không ạ? Cộng tác với chính phủ mới Hồ Chí Minh để đánh lại Pháp.
Thì hồi đó là thì theo tôi được biết là thì sau khi mà Hồ Chí Minh đã đọc cái bản tuyên ngôn độc lập
Vâng,
vườn hoa
mùng
bảy
2
giờ
tháng 9.
và thấy cái sức dân dân
Vâng.
là quốc dân đảng rất là nóng, rất nóng là mình đã thấy cái ưu thế hẳn được, và ngay sau đó thì là cụ chúng ta bị bắt đâu và bắt đầu nó dùng khủng bố luôn, nó dùng khủng bố thì nóng lắm và rất là đau đớn là thế này, là ngay cái khi nóng đúng như vậy đó thì cũng không có cái gì rồi chờ chờ những anh ta mới thành được đó, chờ anh ta rồi tóm lại lại chờ những cái lực lượng ngoại lực này, người đã mất một thời gian 10
Trong 10 thì ông
tháng
được về.
tháng 10 về thì nó đã củng cố được một thời thì cả một cái thời gian đó thì lại mất đi nữa là vì thì anh biết là cái quần chúng nhất là cái giới sinh viên, cái giới sinh viên nó thì trước là một là cảm tình cái đại diện kể cả đại diện thì cái giới sinh viên trong cái thời gian cái cao trào nó lên thì họ bỏ họ đi theo khi cũng như tôi vừa nói với anh cái tâm trạng của tôi vậy, mặc dù là truyền thống Việt Nam hơn ạ, anh hiểu không ạ, mà hồi đó tôi chỉ làm cậu bé 12 tuổi thôi, nào tôi thấy là kèn trống rồi thì cờ quạt tôi thấy chỗ nào cờ sao vậy, cái tâm lý tôi đi theo đám đông, tâm lý thì theo cái nhiệt vọng cách mạng, mà sự thật tâm này còn anh thì là ấy có thế thì có hai cái cuộc, ví dụ tôi xin như này là cái vụ cướp chính quyền ở Nam Định đã, thế thì cuối cùng là chờ trung ương không thấy gì cả, anh em cướp chính thì cuối cùng cướp chính quyền ở Nam Định đã thì dương được cái ngọn cờ nhà ga đấy, thì cuối cùng là còn dương ngọn cờ nhà ga rồi thì hô hào đồng bào không ai đi cho nữa đó, thì bây giờ làm cái gì giờ thôi không ai đi theo, bởi vì trong khi đó là tòa sư Nam Định là để chống Đặng Trung Tuệ nó ngồi đấy có mấy đứa thứ ba đấy chủ tịch rồi làm gì đó mà hô lên không ai theo, dứt ngay đấy ở Thái Bình thôi, ở Thái Bình thôi thì cái anh bác sĩ Thứ bây giờ lúc nãy tôi nói nhầm câu là bác giáo Trúng là con của bố của anh Minh Thứ, còn bác giáo Thắng mới là ông giáo Thắng mới là bố của anh Sắc, nó lại sinh cảnh chính nó sang chút ạ, thì như là cũng giáo Trúng ở Thái Bình cướp ở Thái Bình rồi cuối cùng dân cũng thế ai cũng dân cũng thế.
Thế thì về sau này khi mà không không thành công trong cuộc chính quyền, khi mà Việt Minh họ lên họ nắm quyền rồi, thì khi nào thì xảy ra cái vụ mà tàn sát lẫn nhau?
Cái vụ tàn
Mà cái ai chủ trương rộng nhất là ai bắt đầu?
cái ở đây á thì có một vài người có cái tài liệu đó rất là đúng, thì cái vụ đó là hoàn toàn là Việt Nam mới làm lại đó, đó là hoàn toàn là nhất, mà đến nỗi rồi người cụ Hồ Huỳnh Thúc Kháng cũng tưởng là Việt Nam mới làm cái chuyện đó, nhưng mà chính cái người về sau là cái cụ Nguyễn Đắc Lộc là người thân thiết của người mới tìm mọi cách mới chạy vào để mới nói đây là cụ Nguyễn Đắc Lộc nói chuyện với tôi, tìm cách mới vào để nói với cụ. Hồi đó là nó không có ghi cụ Lộc là cụ Lộc là nhân sĩ Lộc người cách mạng Lộc thôi, thì mới kể cho cụ Kháng ngã ngửa đấy, thì đó là nó bị tạm
tức là nói cái vụ ôn như hầu
ôn như hầu của Hồ Hán Anh
người ta có cái người ta để họ triệt văn hạ quốc dân đảng. Thế sau quốc dân đảng sau đó thì quốc dân đảng tức là sau khi mà hết hiệp định sau cái vụ đó thì quốc dân đảng trở vào hoặc chính sách đấu tranh cả. Tại vì về sau quốc dân đảng cũng có một số những cái gọi là chiến khu đó
vâng
ở các
thì
nơi cứ đánh nhau mới
không
kiện
thì
thương mại
ngay từ năm ngay từ tháng 10 đã có chiến khu rồi
đấy. Thế thì
ngay đó có chiến khu rồi,
thì lập chiến khu để làm cái gì?
vâng chiến khu thì nghĩa là cấp chính quyền, đại cấp chính quyền đó. Thì lại dùng nghĩa là quân sự để đánh thôi, nhưng mà hồi đó thì không không được nữa rồi, thì một là Pháp nó vượt khí giới cho Việt Minh, thứ hai nữa là mình cũng mất một cái thời cơ đấy, thì cuộc chiến đấu rất là anh dũng, và anh dũng nhất là cái miền của nó còn chiến đấu cho đến cùng, thì cuối cùng là tháng 10 đã có chiến khu rồi, từ tháng 10 đã tổ chức
cải cách chính phủ các nước quyết liệt lắm, chứ không phải là người đó là tôi đã chứng kiến, chính tôi đã chứng kiến.
Thì cái chuyện đó cái anh mà kể lại cho tôi nghe nhiều là cái anh gọi là Đái Đức Tuấn,
yeah.
À, tức là
chia
Mai Nguyệt mà viết Bụng Nói Hay Đừng ở trên báo Tự Do,
yeah.
Hay là về sau chính anh Hiếu Chân anh cũng kể lại cho tôi ít nhiều là bởi vì cái anh viết nhiều lắm,
yeah.
À, thế thì hồi đó là các anh nói là anh nào có súng hết à? Súng hết à? Anh Hiếu Chân hồi đó anh nói anh có hai ba quả lựu đạn súng và nhất định là đánh.
Nhưng đánh đó là do lệnh trung ương hay là đánh là
do lệnh trung ương,
vâng.
Anh nhất định là đánh. Nhưng mà cái phải nói riêng là bây giờ cụ qua đời rồi thì không nói làm sao nữa, thì cái lỗi của ông Khanh này,
vâng.
Ông Khanh này tội rất nặng rồi, nữa là cụ Nguyễn Hải Phần, cụ Nguyễn Hải Phần bỏ đi trước thì anh không thể nào anh không đọc được cái hồi ký của cụ thì ông là người chứng nhân mà. Mặc dù ông ấy bị khai trừ đấy, cái người mà lập ra cái hội đồng khai trừ là chủ tọa khai trừ không ai khác hơn là cụ Nguyễn Tường Thạc, là cái anh cụ cụ Trương Hồi Sơn đã là người chứng nhân cái chuyện đó. Ông Trương Hồi Sơn biết cái chuyện đó, chính ông Khanh là ông ta mà khai trừ ra.
Tại sao ông ta mà khai trừ vậy?
Coi là không đi đúng đường với đảng, chống lại đảng, và thứ nhất là đi theo cái cô hồi ký của cụ Bách ta cũng nhiều trong gia đình của ta cũng buồn chuyện buồn lắm, và trong chiến đấu trong tình trạng tuyệt vọng
như vậy, tức là chỉ chiến đấu chứ không có kế hoạch gì hết, các bạn không có một kế hoạch rõ rệt
thì
chiến đấu tức là lập chiến khu xong đánh lại thế thôi,
đánh lại thế thôi, không có cái gì
thế rồi cuối cùng thì cuối cùng là tất cả đại đa số các lãnh tụ thì phải chạy sang Tàu hết, các bạn
cũng không ở nhiều, chết nhiều cũng chết.
Vâng, vừa chết cũng có, nhưng mà có những người mà lãnh tụ còn lớn đó.
Vâng, thì
ông Tam, ông Khanh, ông
Khanh mấy người đấy thôi à. Thì còn thì đa số là ở lại cả.
Vâng,
kết lại.
Thế rồi về sau là tiếp tục với cái vụ giải pháp Bảo Đại phải không ạ?
Vâng.
Thế thì trong cái giai đoạn 1940 giải pháp Bảo Đại, tức là 49-54 đấy, thì theo anh nghĩ là Quốc dân đảng có cái vấn đề gì khó khăn nhất, và Quốc dân đảng nhìn cái thế Việt Nam ra sao và có thái độ như sao đối với cái chính sách nào đối với cái vấn đề đó?
Cái giai đoạn đó thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn khó khăn nhất của Việt Nam dân đảng, là loay hoay không biết lựa chọn, không biết lựa chọn. Một mặt đó thì phải đương đầu với thằng kẻ thù Việt Minh là lớn nhất, nhưng một mặt đó thì mặc cảm nếu mà đi với Pháp đó, thì thỏa hiệp với kẻ thù cố kỵ, không đi với Pháp thì đứng giữa thì chết. Cho nên anh có thể thấy cái sự loay hoay và cái sự mà luống cuống, loay hoay thì xin tức là luống cuống là qua Đỗ Đình Đạo. Anh Đỗ Đình Đạo là cái người mà đảng viên Việt Nam Cộng sản nhiệt tin, dâng hiến cả gia sản cả gia đình, một người mà được trong đảng thương lắm, người rất là đối với ông ấy đảng là một thứ tôn giáo đấy. Dạ, tức là ba của anh Đỗ Đình Tuấn, cả gia đình tất cả vợ có không, thế thì anh Đỗ Đình Đạo phải ra để hợp tác với Nguyễn Hữu Trí, thì không phải là cá nhân anh đâu, là đảng để anh ra đấy, chứ sức mấy anh được ra cái chuyện thế. Anh ra đó thì thứ nhất là đi một cái gọi là cái là mà tôi thấy nhà văn George Gill nó nói một câu là đặt sơ công xăng cái may chót. Thì anh ấy ra nó làm giám đốc quân thư lúc đó, thì nguyên hợp tác với Nguyễn Hữu Trí đã là nhiều anh em Quốc dân đảng được nổi rồi, vì Nguyễn Hữu Trí là một cái quan lại, là quan lại. Nhưng mà anh ấy ra đó thì thứ nhất là nắm cái quân thư được, là tập trung được một số anh em để một số anh em có chỗ đứng để cầm súng lại, chứ không ở ngoài nó có bắt, hoặc là nó phải đi lính hay đủ mọi chuyện. Thì cái quân thư lượng là tập trung một số anh em, rồi ít ra còn cầm súng để mà đánh được. Thì tôi thấy là đấy là một cái lũ cuốn. Lũ cuốn thứ hai nữa là cái lũ của anh Trần Văn Tuyên. Sau thời gian anh tham chính Bảo Đại thời gian rồi, thì chính là sau anh
Trần Văn Tuyên tham chính với
tư cách Bảo Đại nhiều chứ. Đi Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, rồi thì Bộ trưởng Thông tin, rồi nhiều chức vụ anh là 4 lần tham chính rồi. 4 lần tham chính Bộ trưởng hồi đã trẻ rồi. Thì sau đó thì từ năm 1952 anh ở Hải Lan, thì anh Hoàng Anh có phải sống ở cái giai đoạn đó là
cái đoạn mà anh khủng hoảng nhất, loay hoay không biết làm thế nào, không biết là. Rồi cuối cùng thì đảng chọn cái địa bàn hoạt động là trong Nam, rồi thì là lập ra cái mặt trận là Cao Thiên Hòa Bình.
Tức là năm nào
đấy? Là năm 1953.
Vâng.
Rồi dựa vào ông Phạm Công Tắc, rồi dựa vào Hảo. Thì cái giai đoạn đó là cái
mình cho biết thêm một cái mặt trận Cao Thiên Hòa Bình ai sáng lập ra cái đạo đó, gồm những ai và chính sách là cái gì?
Cái mặt trận Cao Thiên Hòa Bình đó là một cái mặt trận gọi là mặt trận lớn. Thì cái mặt trận Cao Thiên Hòa Bình đó thì phía Công giáo thì có cha Hoàng Quỳnh. Thì cái người mà chỉ đạo cha Hoàng Quỳnh đó, thì cái cụ này thì ở ngoài ít ai biết. Cụ là cụ Bạch Vân, cụ là bí thư Việt Nam Quân Đảng khu năm, tức là cụ cai quản Việt Nam Quân Đảng suốt năm Định, Ninh Bình và Thanh Hóa. Thì cụ là cái người mà thân thiết với cha Hoàng Quỳnh. Thì và một cái ông anh của tôi nữa là ông cụ Phạm Quốc Trị, thì đó là những người mà sát cánh với cha Hoàng Quỳnh. Thì khi vào trong Nam này đó, thì các cụ vào từ trước, từ năm 2 thì thấy là bây giờ cái miền Bắc nó như thế rồi, thì cố giữ cái miền Nam. Thì hồi đó là chạy vào Nam, thì hồi đó thì cũng nhờ là một số anh em miền Nam đó, thì tôi quên anh Hồ Văn Ân chẳng hạn, thì sau là đồng lý văn phòng Bộ Nội vụ phụ việc là tổng trưởng đó, thì anh Ân là nhà giàu có, thì vào trong Nam và sáng lập, thì trong đó các cụ Phạm Công Tắc, Đức Hộ Phạm Công Tắc, rồi anh Trần Văn
Trung. Phiên Hòa Bình gồm có Quốc Dân Đảng này,
Quốc Dân Đảng này,
Hòa Hảo này,
Hòa
Hảo ai?
Hòa Hảo là cánh của Quỳnh Minh Nhí,
cái cụ của đài là Phạm Công Tắc.
Vâng.
Thì ba cái
Công giáo thì là
Hoàng Quỳnh, là Cao Thiên Hòa Bình.
Cao Thiên Hòa Bình.
Cái mục đích
là con thì cái mục đích đó là như thế này, là nhất là anh nhớ là cái đại hội thống nhất toàn lực quốc gia năm 1953 tổ chức ở Sài Gòn, cái đó là do Lê Văn Biển bảo trợ, cho nên là nằm ở trong vùng bảo vệ bệnh viện, cho nên không sợ Đà Nẵng, không sợ Phạm Đồng. Thì cái đại hội đó là có cả cụ Trần Kim là chủ tịch cái đại hội đó, thì trong đó có Ngô Đình Nhu. Thì cái đại hội đó có là nó gọi là xã hội công giáo Cao Thiên Hòa Bình là chủ lực đấy, và những nhân sĩ độc lập, ông Đặng Văn Sung cũng tham dự cái hội nghị đó, nhưng về sau thì cái cánh Đại Việt ở Bắc bị phải đẩy tránh, Phan Văn Giáo hồi đầu cũng có thì chủ trương họ đó là nhất định là rất lật pháp, họ biết là pháp thua rồi, nhất định là lật pháp thì như về Hoa Kỳ.
Tức là mặt trận Cao Thiên Hòa Bình là nghiêng về Hoa Kỳ.
Vâng, nghiêng là hẳn về Hoa Kỳ.
Rồi mặt trận Cao Thiên Hòa Bình có lập gia nhập vào cái gọi là cái phong trào mặt trận toàn lực quốc gia.
Vâng,
quốc gia thống nhất.
Đại hội thống nhất. Đại hội toàn lực quốc gia.
Đại hội toàn lực, tức là mặt trận Cao Thiên Hòa Bình lập trước.
Vâng.
Rồi tham dự đó.
Tham dự cái đó. Mà trong đó là chủ tịch đó là cụ Trần Đăng Thiên.
Vâng.
Mà tổ chức thì tổ chức trong cái khu vực của
bệnh viện
của bệnh viện. Cho nên bảo đảm hoàn toàn an toàn.
Và chủ trương là đuổi pháp,
nhất định
đuổi
pháp. Thì trong đó cái thì là cái hội nghị đó là đánh Nguyễn Văn Tâm tàn mạng, mà đau nhất là Nguyễn Văn Tâm đứng ra tổ chức cái đại hội đó. Chính Nguyễn Văn Tâm đứng ra tổ chức, nhưng mà khi tổ chức một cách họ lập
được hạt nhân. Nguyễn Văn Tâm tổ chức có mục đích gì?
Thì tổ chức đó là
Nguyễn Văn Tâm
không là tổ chức để mà hồi đó là Nguyễn Văn Tâm bắt đầu lung lay, mà bắt đầu cái ảnh hưởng của Mỹ nó mạnh rồi. Thì Nguyễn Văn Tâm muốn tổ chức cái đại hội đó để mà yểm trợ xuyên quốc tế anh. Thì không ngờ cái đại hội nó quật được lại. Thế nên là Nguyễn Văn Tâm mới từ chức để biểu lộc về. Biểu lộc về, trước hết là biểu lộc về đọc một cái, mang một cái thông điệp của bảo đại về đọc trước cái đại hội đó. Để cái thông điệp đó để can mê cái pháp. Chứ cái đại hội nó là pháp. Pháp nó làm nó định nữa, nó phản ứng rất mạnh. Nhưng mà cái đó là cái người mà ông tướng Hesdell ở đây là ông biết rõ nghiệp rồi đó. Nó có sự vận động của mình. Và có sự yểm trợ một cái bí mật của cái anh liên minh của ông Trương Minh Thành. Thì nên đây tôi cũng xin nói với anh là người Việt Nam Cộng Sản là hồi đó là phân thân đi hoạt động. Như anh Nhị Lan thì anh Nhị Lan là con rể của ông
Nguyễn
Tân Tam thì vào để chính thích.
Vâng.
Thì anh Hồ Văn Sơn Việt Nam Cộng Sản phân thân ra để hoạt động. Thế nhưng mà khi phân thân đó là họ vẫn làm với cái cá nhân hay là họ làm với một
không
cái có
không
lệnh
có
của
không
đảng?
không không phải là cá nhân,
Có lệnh của
có
đảng.
lệnh.
Đảng lúc bây giờ là ai?
Hồi đó đó thì cái hồi đó là tập thể đấy, thì hồi đó là những cái người quyết định chung thì vẫn là ông Khanh, Khanh ông Trấn, ông Lê Trấn, ông Nguyễn Văn Trấn. Nhưng mà ông Khanh ông ấy vẫn là nắm được đa số, bởi vì ông ấy có cái giỏi về cái lãnh đạo của ông. Phần lớn có một điều lạ là tôi thấy những các ông mà sang tàu về, ông quốc dân đảng sang tàu về đó, thì ông nào cũng vậy, có máu chí quân tử và máu chính sáng à, mà cũng hơi máu hào hăng. Thì có trong có cái hay là ông có hiểu những cán bộ trung cấp thích cho nó, nhất là cán bộ quê nhất của bọn nó còn đâu phải đùa, ông anh đâu ông tồn tại được cho đến nay năm 70 là như thế.
Nhưng mà sao cái lực lượng quốc dân đảng như vậy đó phân thân đi hoạt động thì mấy người đó đều đóng vai trò rất quan trọng ở trong những cái khối đó.
Vâng,
Thí dụ như ông Nhị Lan là gần như là cố vấn chính trị cho Trịnh Bình Thế rồi.
gần như người quyết định.
Hồ Văn Sơn đó
vâng
cũng là người trong Cao Bè Nguyễn Thành Phương rồi.
vâng
Thế thì quốc dân đảng có rất nhiều người như vậy. Thế tại sao cuối cùng khi mà giải pháp cuối cùng ra thì lại đông quốc dân đảng bị hết ra ngoài?
không phải hết ra ngoài à,
Thế
đây
mà
là
quốc dân đảng bảo ủng hộ Ngô Đình Diệm.
không phải là hết ra ngoài đã. Thì lúc bây giờ đến đây đó thì tôi lại 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 một cách đau là thế này, thì khi phân thân đó, hoạt động đơn lẻ đó, thì rất giỏi, nhưng để có một quyết định chung là vẫn không có lý lịch sử, vẫn không có lãnh đạo, nó nguy hiểm. Chứ nếu hồi đó
Tức là hoạt động mà không có một kế hoạch chung
vâng,
như các bạn
không có, nghĩa là bây giờ bảo ví dụ anh Nghị Lan vào đi giúp hết sức ông Thế, khi ông Nghị Lan vào đó, thì đã kéo một lô cả đảng viên mình không có gì. Thì tôi thí dụ đấy, hay là vào chỗ ông Hòa hoặc ông Nguyễn Trung Trực đấy, thằng bộ đội Nguyễn Trung Trực, ông Nguyễn Giác Ngộ sẽ kéo đô mà anh em vào.
Ông nào vậy và ông
Thì
nào?
hồi đó không có anh nhỏ thôi,
Vâng.
đặc biệt anh không có Hòa học thì nhỏ, cứ nhỏ thôi. Thì đến khi trở về đã có quyết định chung thì không có quyết định chung. Thì nếu mà hồi đó mà có một cái bộ chính trị, có một cơ phận tối cao như cái thời Nguyễn Học nhưng mà trái lại là không. Cái này rằng là khi ông Lê Ngọc Trinh là bộ trưởng quốc phòng, thì ông Phạm Thái ra lập chiến khu Quảng Ngãi, thì nó chống anh xuôi kẻ này là không lúc tức, thì không nắm được cái cơ hội này. Đó, nó nói về như thế. Chứ còn khi phân thân thì hoạt động là rất.
Có thể nào mà nói rằng là từ khi mà ông Nguyễn Thái Học bị chết đi rồi đó thì Việt Nam Quốc Dân Đảng không có một lãnh tụ nào có thể gọi là lớn bao trùm hơn những người khác không?
Tôi nghĩ anh cái câu đó là rất đúng, rất đúng, không có hào quang. Mà anh thấy là trong cái lãnh đạo của Việt Nam ấy, nó có đòi hỏi nhiều yếu tố, chứ nó không có như là Tây phương, cũng như là khác vậy. Không phải là anh người ta bầu anh lên là tổng bí thư là anh có thể lãnh đạo được chứ. Nó đòi hỏi cái hào quang, nó đòi hỏi những cái huyền thoại nhất và nhiều yếu tố khác. Thế thì sau đảng trưởng Nguyễn Thái Học thì không ai có hào quang, cũng như là Đại Việt Quốc Dân Đảng sau chứ thì anh không ai hào quang, nó không hào quang, không tạo được cái hào quang. Thế thì trong khi anh không tạo được hào quang thì giá nếu anh dùng kỹ thuật, anh dùng kỹ xảo thì cũng được, nhưng mà lại không có người có tài để làm được, để tạo ra. Cái người tôi thí dụ đây đây là một cái thảm nạn, cái người mà có trí óc để nghĩ chuyện có thể làm được thì như là Trần Văn Tuyết, là Lê Ngọc Sơn. Thì những sự thực những người đó không có cán bộ cơ sở, thì anh có nghĩ ra nữa anh cũng không có quân. Thì còn những người không nghĩ ra được, không bao giờ nghĩ được như ông Võ Ông, thì trái lại có cán bộ cơ sở. Thành thử ra tôi nói với anh là nó trong cái nếu không như vậy thì ngay trong đảng nó có một cái mà mình vẫn phải nói là power broker, thì nó không có một cái đó. Thì bây giờ nó cũng là có ban chấp hành đàng hoàng, đủ đủ lễ bộ, nhưng nó là không lỏng lẻo, nó không đủ cái quyền lực khi quyết định. Thì bình thường đó, thì họp hành cái này, nhưng khi quyết định tối hậu cũng như năm 45 không có anh quyết định đâu. Mà dù có quyết định đó thì anh khác nó dùng cái quyền phủ quyết veto, thì tôi thấy cái cơ cấu cái giải thể thì đúng rồi năm hai
tổ chức như vậy đúng. Nhưng mà nhá, mỗi anh chủ tịch, nhưng mà trong cái gọi là cái cơ mật, cái bộ chính trị, anh nào có quyền phủ quyết thế thì anh nào quyết định. Thành thử nó hỏng là cái chuyện này. Tất cả nó hỏng như thế. Anh đồng ý không ạ? Thì thể ra nó không, nó chéo cả lỗng cả. Nó không làm được. Thế thì cái anh chủ tịch và cái anh tổng thư ký ban thường vụ, thì cái anh tổng thư ký ban thường vụ là cái anh gọi là công cụ của anh chủ tịch, thì trong khi anh tổng thư ký ban thường vụ nó ngồi chung với anh chủ tịch mà nó có quyền phủ quyết nữa thì làm sao nó lãnh đạo được, thì đã không có hào quang lãnh tụ. Mà trong khi đó thì cái cơ cấu có đàng hoàng nhưng mà nó lỏng lẻo, còn cái cấu trúc của nó đã hỏng rồi, rồi nó lại không có cái phân nhiệm đấy. Cái lúc tung xẻ không ai biết cái việc nào, nó không có những cái quy định là anh việc này anh phải làm việc này, tôi việc này tôi phải làm việc này, mà dựa theo những tình trạng, dựa theo tình trạng. Bởi vậy cho nên là anh có thể đưa ra một thí dụ rất gần, cái mà sự đổ vỡ của cái mặt trận của ông Hoàng Cơ Minh này, thì cái người mà thất bại là ông Phạm Văn Liễu. Thì cái ông Phạm Văn Liễu như thế nào đó, thì ông đã mang một phần ở trong cái quốc gia này, là cái con người ông cứ tiêu biểu là một thứ cách mạng lãng mạn, tiêu biểu cũng là một thứ như là Nguyễn Tường Bá, là vân vân, rồi tin nhau thôi, cứ tưởng là thế thôi, tưởng là mình thì khi nào như thế, cứ tưởng, thì đưa ra cái bệnh là bệnh cứ tưởng và cái nhân trí, thì bình thường thì rất đẹp, không sao cả, đảng sinh hoạt các đồng chí rất tốt, đúng cái quyết định, không quyết định, cho nên cái quyết định hay cái giai đoạn năm 1954, thì hồi đó là chính quyền Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Diệm mở cửa để cái thắng. Và cái điều đó là rõ rệt.
Anh vừa nói là ông Ngô Đình Diệm không có chủ trương đàn áp Quốc Dân Đảng, và chính ông Ngô Đình Nhu mở cửa để cho Quốc Dân Đảng vào.
Cái đó xin anh tôi bảo đảm anh cái chuyện
nói là vâng. Khai triển.
Cái người mà chứng kiến nhân chứng trong cái vụ đó, ở đây có hai người, là anh Trần Kim Tuyến là một, thứ hai là ông Bùi Quang Ngang, tức là Văn Ngọc. Ông là Quốc Dân Đảng, về sau ông ấy không hoạt động, ông là áo xã hội. Nhưng lúc nào ông ấy cũng diện là. Thế thì thứ nhất đó, thì anh thấy nhá, khởi đầu nhá, là cái anh Hồ Thông Minh làm Bộ trưởng Quốc phòng thời Ngô Đình Diệm là cũng mang cái danh xưng là Việt Nam Quốc này. Thế về sau rồi ông Ngô Nhu mới biết rằng Hồ Thông Minh là không còn được đảng tín nhiệm, thì thôi. Hai Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên là Quốc Dân Đảng hết, anh nhớ nhá. Rồi đến Hồ Thông Minh này, rồi đến Lê Ngọc Chiến. Thế thì trong suốt cái thời gian đó, là ông Ngô Đình Diệm, đây là cái điều mà ông Tuyến nói chuyện tôi, là lúc nào cũng gọi là ông cũng tỉnh táo và rất kính trọng. Điều nữa là anh thấy nhé, là anh Hiếu Trân, anh Mai Nguyệt, hai người đó là tay tổ của Quốc Dân Đảng. Mai Nguyệt là chủ nhiệm tỉnh đảng bộ Thanh Hóa mà. Và hai cái ông đó có bao giờ ông ấy có hèm mà ông bảo tôi không phải là Quốc Dân Đảng đâu. Thì anh Hiếu Trân, anh Như Phong là tổng thư ký tự do. Cái điều đó là anh Phạm Văn Thuyền có công nhận, mà ai cũng biết là ông Như Phong cũng là Quốc Dân Đảng, thì ông có bài giờ ông chối ông là không Quốc Dân Đảng không, ông Hiên Ngang là Quốc Dân Đảng. Thì tất cả cái vận động ông Tuyến nói với tôi là ông Tuyến được chỉ thị của ông Hồ Đình Nhu là làm thế nào để đưa ông Tam rồi cuối cùng đưa ông Tam là chủ tịch của cán bộ đầu tiên. Nhu cũng biết tất cả là Như Phong Như Phong hay là. Còn cái điểm nữa là cái tờ báo Ngôn Luận. Thì cái tờ báo Ngôn Luận nó hồi đó là thì có một người Việt Nam Quốc Dân Đảng là anh Thái Lân.
cuối cùng đó là hồi đó không biết cái chuyện gì mà trong phủ đó là yêu cầu phải đuổi hai người, một là Thái Lân hay là Thái Linh. Nhưng Thái Linh hiện còn sống rồi. Thế thì cuối cùng là có chỉ thị là chính là Thái Lân. Mặc dù là cái hồ sơ Thái Lân mà nhiều những cán bộ đều ai cũng biết là quốc dân đảng. Đấy không phải là tôi không biện binh, cho cái chế độ. Hay là tôi là ai mới rõ ràng tôi là
nhưng mà Việt Nam Quốc dân Đảng có cái chính sách ủng hộ ông Diệm giai đoạn đầu không? Cái giai đoạn mà năm có năm ba không có.
Vâng, cái đó không có.
Có chính sách không cộng tác không?
À, coi như không cộng tác.
Tại sao vậy?
Cái đơn giản là cũng có cách hẹp hỏi.
À.
Thì cái đơn giản là quan lại.
Ừ.
Là không cộng tác. Có thể quan lại là không. Nó đơn giản nó như thế. Cái rất ổn định. Một điều nữa là thế này nữa là rồi cái sự chia rẽ càng ngày sâu xa. Là cái mà Việt Nam Quốc Đảng là cái căn bản đó. Hồi đó là sức mạnh của Việt Nam Quốc Đảng là bình chính thiếu. Quả năm của những anh em đó, là họ là trải qua cái thời kỳ đàn áp kinh khủng đó. Thế thì khi chế độ Ngô Đình Diệm lên và Nhất Ung Cảnh lên thì lại dùng để cánh chiêu hồi, cánh cán bộ chiêu hồi. Cái sự đàn áp của miền Trung đối với quân đội
mạnh liệt. Anh cho là ngay từ đầu chế độ Ngô Đình Diệm đã đàn áp
những cán bộ
đảng miền Trung rồi.
Miền Trung mạnh liệt, tôi gọi là mạnh liệt.
Lý do gì mà lại họ đàn áp miền Trung mà họ lại muốn
không, cái này cái đàn áp miền Trung là thế này, cái tâm lý nó một cười, nó không phải là một chính sách, nó là những cái cán bộ địa phương mà cái thằng đó nó là thân cộng, nó là một cái vào phong trào cách mạng quốc gia. Rồi nó thế là nó chơi quân dân đảng thôi, chứ không phải là cái chuyện đó. Bởi vì ai cũng biết là ông Cẩn là cái người mà không chống lại cái này, điều đó nói là cái thành phần mà chung kia, cái người mà như Nguyễn Quốc Quỳnh là tỉnh trưởng Quảng Trị, nhà Nguyễn Văn Minh tránh văn phòng ông Cẩn mà do một cha Bửu Dưỡng giới thiệu, à cha Bửu Đồng, linh mục Bửu Đồng giới thiệu, à rồi ông Ngô, anh Ngô Văn Hùng vân vân là các cái sao đó họ biết cô dân làm cái, nhưng mà bên dưới dân tố cộng của dân đảng.
Bây giờ mình so sánh bên Đại Việt với lại Việt Nam Quốc dân đảng này, mình thấy như anh Văn Lĩnh vừa nói thì Đại Việt vì chính sách ông Hoàn đó thì đã có nhiều người đã đi gia nhập quân đội từ năm 1950-51 rồi, thành ra về sau những cấp của họ thường thường là cao. Quốc dân đảng chỉ đẩy người vào quân đội năm 1953 trở đi thôi, thì cấp tương đối lên đại tá tương đối thấp hơn. Đó là điểm nhất ở trong đây. Điểm thứ hai đó là ở trong Quốc dân đảng, trong nhìn vào cái vấn đề những người gọi là đi làm chính quyền từ hồi giải phóng Bảo Đại đó, thì đa số, nghĩa là cũng có Quốc dân đảng nhưng đa số là Đại Việt, có phải không?
Đa số
là Đại Việt. Vậy anh thấy Đại Việt đa số đi làm chính quyền, Đại Việt đa số ở trong lãnh đạo cao của quân đội đó, thành ra tham gia đảo tránh nhiều này. Thế trong khi đó thì Quốc dân đảng là đa số ở dưới cấp đại tá rồi xuống. Quốc dân đảng lại có một số người mà nhìn về phía người làm văn làm báo ấy, thì lại Quốc dân đảng nhiều, có phải không ạ?
Vâng.
Anh kể anh Như Phong, rồi anh Nguyễn Hoàng, rồi Đái Đức Tuấn, rồi anh Chi Thái Lân. Có cái gì giải thích cái chuyện đó?
À thế này, nó có chính sách ấy, là lạ lắm. Thế thì cái chính sách là thế này, là nó khởi đầu từ Nam Đồng Thị Xã. Nó từ cái truyền thống đó. Thì các cụ ngày xưa cũng đưa ra hai cái kinh nghiệm của các cụ chúng tôi đưa ra thế này. Cái hai giới ảnh hưởng nhất, thầy giáo và giới nhà văn nhà báo, có thể không? Đó. Thành thực ra tôi có một cái mà cái bài học mà cái ông anh chúng tôi dạy là khi mà các chú ra chợ mà các chú thấy một cái con cá ngon tươi đó, đắt mấy cũng bắt luôn, không do dự, cứ bắt xong nó phải về tính sổ. Thì sau đó thì anh em hỏi là cái căn cá nó như thế nào. Thì thí dụ, tôi hỏi bây giờ là nhắm. Thì tôi thí dụ, bây giờ này, cái nhà văn đang nổi tiếng này. Bằng mọi cách. Cái nào? Đó như thế. Thì đó là một cái chính sách đó. Cái chính sách đó. Đến bây giờ vẫn tiếp tục. Thế rồi, nó lại có một cái chuyện nữa là trong cái bổn phận của các anh Quốc dân đảng
là anh giống như là một anh tu sĩ, anh một giáo giáo sĩ. Anh giáo sĩ có bổn phận đem một con chiên về cho Chúa, thì anh cán bộ nào cũng là phải có bổn phận kết. Còn nếu anh cứ ngồi chơi ở đó thì anh sẽ không, 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 không. Và hơn nữa là anh biết là anh nào vào trong đảng vậy nó có cái mục, tự nhiên rồi nó thành cán bộ, nó có lãnh, nó lãnh tụ, nó cũng muốn là anh, người ta cũng muốn là người ta là chi bộ trưởng, bí thư chi bộ, thì nó phải, anh phải kết nạp anh thành chi bộ chứ. Thì cái chúng tôi nó khác với các đảng khác ở thế này. Ví dụ đảng khác nó đặt một cái hay là phong trào cách mạng quốc gia bầu mấy ông là chủ tịch, rồi bây giờ mới kiếm quần thần vào. À, tức là họ đặt vào cái khung trượng,
yeah.
Chúng tôi để khác, không. Đấy này tôi kết nạp này, anh để bổn phận anh phải lập chỉ có, rồi đủ túc số bao nhiêu người đấy, anh một cái phân bổ. Chứ tôi đừng không bao giờ có cái là lập một cái chỉ bộ để anh làm bí thư được, không có chuyện đó. Thế thì cũng như ở cái giới quân văn nghệ cũng vậy. Khi chẳng hạn chúng tôi kết nạp với ông Hiếu Trân, thì giới nào quen giới đó, ông Hiếu Trân ông quen văn nghệ thì ông kết nạp mấy anh khác. Thế thì cũng như là anh thấy nhá, thì ông Nguyễn Đình Tam thì ông mới kết nạp ông Nhị Lan, thì ông Nhị Lan rồi mới lấy con đồng chí, lại cứ như thế, nó cứ dần dần nó cứ như thế. Anh thấy tôi kể cho anh nghe cái nguyên cái tờ văn nghệ tự do nhé, à tự do nhé, phần này nhé. Ông Như Phong là tổng thư ký gì, ông Bùi Xuân Uyên Hi Di là tổ sư quốc gia đảng, ông là loại là anh của tôi đã, à, rồi thì ông Hiếu Chất, rồi kéo Mai Nguyệt, rồi kéo cả Kiều Văn Lân là quản lý, ví dụ thế, họ cứ kéo chùm với nhau, thì người này đẻ ra người kia. Anh thấy không? Nó cái truyền thống như thế. Ngay bây giờ chẳng hạn anh thấy ở trong đảng tôi như ông Chu Vương Miện, ông nhà thơ. Bởi vì tại sao có ông Chu Vương Miện là bởi vì người kết nạp ông Chu Vương Miện là ông Duy Lao. Thế bởi vì chỉ ông Duy Lao kết nạp ông Chu Vương Miện thôi. Anh thấy không? Ông Duy Lao lại đẻ ra, lại kết nạp bao nhiêu anh em nữa, cứ thế mà nó lên. Nhưng đó là một cái chính sách. À, thì cái chính sách của chúng tôi quan hệ nhất là cố làm sao nó khác với Đại Việt. Chúng tôi không có đi vào cái giới quan lại chống, nhưng mà nhà giáo. À, anh thấy như ông cụ Văn Khoang nhé, ông trong cái cuốn của cụ Đào đó có bất công về ông Hiền Toàn, cụ nói sai về ông, tôi sẽ chữa lại. Thế thì chẳng hạn như cụ Văn Khoang hay là vân vân, cụ Phạm Văn Mùi, thì đa số là các cụ nói rằng nếu được mà ông nhà giáo thì ông có 100 đệ tử học trò thì thế nào cũng kết nạp được. Và các cụ cho rằng những thành phần đó là chủ thiện, là thành phần chủ thiện, chứ không không thành ra. Nếu mà nói về những người tham dự chính quyền đông đảo hơn là Đại Việt thì đúng, họ sẽ là được.
Nhưng có phải vì họ kết nạp nhiều trí thức quả bảo? Có lẽ ngay từ thời đầu.
Vâng, có lẽ là xuất thân từ cái trường đại học Đông Dương.
Thế còn về Duy Dân ấy, thì anh theo sự hiểu biết của tôi tìm tôi không thấy Duy Dân có cái tổ chức nào rõ rệt cả. Dường như Duy Dân không có nặng phần tổ chức.
Thì nó như thế này, cái Duy Dân nó thì cái đảng nó gắn liền với một người. Thế là gắn liền với cụ Lý Đông Nga. Có thế rồi. Và anh em Duy Dân ấy, thì nhìn cụ Lý Đông Nga nó là một thằng giáo chủ. Thì bây giờ anh có thể làm cho người Duy Dân người ta không thể nhìn anh nữa. Nếu anh có cái gì nói một câu gì là thất lễ về cụ Lý Đông Nga, thì cụ Lý Đông Nga có trở thành một thứ gọi là thứ một thứ giáo chủ. À, thế nhưng mà thì cụ Lý Đông Nga là cụ ý, chính cụ đã không tổ chức rồi, thì cụ ấy gọi là kết nạp một số các đệ tử, không hẳn là đảng. Thì cái lớp mà cái người mà trưởng tràng là ông Lê Quang Luật. Thế rồi ông Lê Quang Luật thì lại có ông Vũ Khắc Khoan. Ông Khắc Khoan là Duy Dân nhé.
Ông Vũ Khắc Khoan không chịu nhận là Duy Dân.
Không, không phải sao.
Ông nói tôi là ông chỉ có đi theo.
Đi theo đúng rồi.
Ông là ông đi theo chơi.
Đúng, không phải chơi này, theo. Chứ đi theo nhưng mà thế này. Cái Duy Dân
ông không nhập cả.
Nó chỉ hai loại. Hai loại. Cụ Lý cũng hay cái này. Có những loại không phải chuyên. Tức là coi như là phần ưu tú. Thì những như là Vũ Khắc Khoan hay là Phạm Văn Thính này, này. Phạm Văn Thính là Duy Dân này.
Phạm Văn Thính
này. Phạm Văn Thính á, Duy Dân á. Thế thì Phạm Văn Thính này, rồi Vũ Khắc Khoan này, rồi Nghiêm Xuân Hồng. Nghiêm Xuân Hồng đâu có tuyên thệ. Nghiêm Xuân Hồng có tuyên thệ đâu. Thì kể cả ông Lê Công Lực cũng không tuyên thệ.
Thế rồi sau này mình mấy tháng sau mới có một hình thức trước khi tan hàng.
Vâng.
Mới có cái hình thức được.
Trước khi tan hàng tức là trước năm 1000, trước khi mà ông bị mất tích các bạn.
Vâng. Thì ông đã mất tích. Thì mới có cái hình thức được. Mà không có tổ chức. Sau này rồi về vào trong.
Có thể nói là như là một nhóm học tập không? Tại vì họ chuyên về cái nghiên cứu chính thủ xuất chính trị thôi.
Không, nhưng bây giờ đó thì kể từ năm 1963 thì có một số anh em quân nhân. Thế là lại có một trí thức không làm được việc. Do những anh em quân nhân thì họ khi họ theo theo cái thuyết di dân thì họ là còn là học sinh. Sinh trung học cái vân vân vân. Rồi khi họ vào quân đội thì họ lên cấp bậc cao. Tôi điển hình này cái cánh đó, cái cánh thế lạ là cái cánh nhiều lý thuyết thì không tổ chức. Chỉ mời đi thuyết xuống. Còn cánh tổ chức thì họ có.
Vậy có thể nói là theo cái sự tìm hiểu của tôi đó, thì tôi thấy từ sau khi mà ông Lý Đông A ông mất đi đó, thì không thấy tổ chức gì của di dân hết. Chỉ có những nhân vật thế chung thế tổ chức
đúng rồi, không có một nhóm tổ chức là nhóm quân nhân rõ kín,
tức là sau đó cũng có quân nhân có tổ chức
họ kín lắm, kín lắm, nó không có.
Vâng,
cái nhóm đó là cái nhóm đó thì nhóm nó khá lắm.
Hồi đó tức là khi mà ông mất tích là năm
46
thì sau đó anh có biết là ai có thể gọi như đại diện cho ông
không? Có ai bây giờ tôi nói chuyện là không ai có thể tự nhận mình tôi là lãnh tụ gì không? Không ai có, không ai đủ thẩm quyền nào.
Bây giờ như vậy là họ chìm đi cho đến năm 63 thì những cái số người
họ vẫn hoạt động thì họ vẫn kết nạp đi,
tức là sau ông Lý
kết nạp đó không phải là những ông thành ông lý thuyết.
Vâng.
Kết nạp đó là những người không phải lý thuyết
nhưng mà không có một hệ thống đảng trung ương có không?
Có
trung ương không?
Bây giờ có
không? Tôi nói là sau khi mà ông Lý đã ông mất ông ra đi năm 1946 thì không thấy ai nói gì đến cái hệ thống trung ương cả.
Không có
các bạn.
Sau này
cho đến khi năm 63 đó vâng. Thì họ mới lập ra tổ chức trung ương đó phải không?
Họ quy lại
với nhau. Vâng. Tổ chức lại.
Vâng. Nhưng có một số người không đứng vào nữa. Vâng. Như là ông anh biết là ông Hồng bỏ từ năm tư. Ông Hồng bỏ hẳn từ năm tư. Một số anh em.
Hà Thiếu Rệt có phải chưa?
Vâng. Vâng.
Cái liên hệ giữa chủ thuyết duy dân với cái nhóm nhân chủ đó.
Đó thì biết ạ, cái người duy dân mà tôi được biết ạ, thì những cái anh mà người ta duy dân chính thống thì người ta không bao giờ phải nói, tức là có tuyên thệ,
tức là không nói nhận mình là duy dân.
Không. Anh cậy răng. Ừ.
Anh không biết lý do tại sao vậy?
Là họ có cái lời quyền.
Vâng. Họ làm tổ chức hội
kín. Mà họ làm tin được lắm.
Mà mục đích của họ là cái gì?
Thì cũng cách nào, nhưng có thành một cái hội kín.
Tức là từ năm 1963 đã
trước nữa.
Vâng,
cũng có một
nhóm. Nhưng mà 63
càng ngày nó càng mạnh đi.
Nhưng mà 63 thì họ bung ra, tức là và thành phần chủ lực là quân nhân. Có phải không?
Đa số.
Thế mà họ lập thế và họ vẫn tôn ông Lý là lãnh tụ và cho rằng còn sống,
vẫn còn sống. Ông tức ấy là với họ thì ông ấy nhìn ông ấy như là một ông đức thần phú sổ.
Vâng.
Ngày đi rồi ngày sẽ về chứ không phải. Vâng.
Tức là họ cứ lập sẵn cơ sở đấy để chờ ông về ông lãnh đạo có phải?
Vâng.
Thì họ có dám lập ra chính sách không? Trong trường hợp đó thì họ dám lập chính sách.
Họ cũng có chứ, họ có sinh hoạt lắm.
Vâng. Thế nhưng mà suốt trong giai đoạn từ năm 46 đến năm 54 đó, giai đoạn mà tôi nghiên cứu thì dường như duy dân không có.
Không có gì.
Vâng. Cái đó không có hoạt động chính trị đâu.
Tôi nghĩ cho đến năm 63.
Vâng. Vâng. Anh có nói là chuyện khi mà cái chuyện mà đổi đảng, đổi tên đảng rồi để chờ cơ hội quân Tàu về đó. Thì về đó, thì có Quốc dân đảng Trung Hoa, quân đội Trung Hoa có địch cao có phải không ạ? Thì lúc bây giờ thì Quốc dân đảng, chính sách Quốc dân đảng lúc đó dĩ nhiên là dựa vào thế lực của Trung Hoa.
Cái đó là chắc chắn.
Thế xin anh cho biết rằng là cái Trung Quốc có giúp đỡ gì cho Quốc dân đảng trong cái việc và thành công của Việt Nam hay là trở ngại cho Quốc dân đảng?
Cái việc mà Hoa quân nhập Việt đó, và cái việc mà ông có Hồng Khanh với ông Nguyễn Kim Thành trở về một cái họa, cái sự hiện diện của quân đội Tư Hán ở Việt Nam là một cái họa, nó làm mất ý nghĩa.
và thực ra thì không giúp được cái gì, không có giúp được cái gì, không giúp.
Thế nhưng mà dù sao thì anh biết là trước đó thì Quốc Dân Đảng đã thất cơ trong việc cướp chính quyền rồi.
Vâng.
Thì nếu mà
bởi vì đảng nào không thì nó mất cơ không sử dụng được là bởi vì thế này, nó không đi với mình.
Vâng.
Là bởi vì thế này này, anh thấy cái hồi đó thì ở cái bên Quốc Dân Đảng đã phân hóa rồi. Đó. Cái anh mà giúp đỡ thì
anh nói là Quốc Dân Đảng Trung Hoa đó.
Thì anh Trương Văn Khuê. Thì quả thực là anh đã có giúp đỡ. Và anh thư ký trưởng tức là tổng bí thư đó, anh Ngô Nhật Thành của Quốc Dân Đảng Trung Hoa thì là 100% giúp hẳn 100%. Cái anh gì nó là tổng trưởng quốc phòng tướng gì tướng Lê Đức Vinh thì cũng là giúp 100%. Khi mà Lư Hán không giúp, dạ, vẫn đặc biệt là Tiêu Văn. Thì Tiêu Văn với lại cánh ông Nghiêm Kế Tổ với ông Võ Hồng Khanh đã có cái hận nhau ở cái đó là cái sai lầm về chiến thuật và cái cư xử. Thì thực ra thì phải nói là cụ Nguyễn Hải Thành rất có thế lực đối với chính phủ trong khoảng ngay cả ông Võ Hồng Khanh, ông có thể đi trực tiếp với lại ông Trương Văn Khuê, ông đi trực tiếp cả với ông Ngô Nhật Thành và ông Nghiêm Kế Tổ. Thế nhưng mà ông quên rằng bất cứ một anh tàu nó sang mình nó vẫn có cái mặc cảm, nó là quân của thiên tử, mình là phiên quốc và nhất là anh tướng tàu. Thế thì cái hồi á, mà anh ở bên nước thì Tiêu Văn nó ở bên tàu ấy, thì Tiêu Văn nó bị ghét cái đấy, bởi vì anh có thể đi trực tiếp với Dương Bất Quên, đi trực tiếp với cái Ngô Nhật Thành, anh quen với tổng bí thư, cái gì anh chạy lên tổng bí thư gọi thì chắc là chết đấy. Thì khi anh sang bên, nó sang bên anh đó, thì anh vẫn như thế. Cũng như là thay vì là cụ Nguyễn Hải Thần chỉ mặt chửi Tiêu Văn, hay là coi như là coi ông Võ Hồng Khanh quân Việt mà, coi là Tiêu Văn không ra cái gì cả, không khéo sự, và coi cả Lư Hán không nghĩa gì cả. Thì cái lệnh trên nó không cần. Bởi vậy cho nên là một là cái sự không khéo, không có chính sách về ngoại giao, không biết đối xử và không biết vận dụng. Có thì Quốc Dân Đảng có, hiện nay cái tài liệu anh chen và có nhiều tài liệu, bây giờ anh sang Đài Loan nhiều tài liệu, có tài liệu rõ rệt và có chỉ thị rõ rệt và ủng hộ, thế nên cuối cùng nó không ủng hộ, thì sự thật là không có ủng hộ. Mà trong khi giờ nó là
phải cái giai đoạn 45 năm tư thì anh nghĩ quá trình hoạt động trong giai đoạn đó có những cái gì có thể được gọi là ưu điểm, có những cái gì có thể được gọi là khuyết điểm. 45, 46 đến 54 suốt trong giai đoạn đó,
cái giai đoạn mà tôi cho rằng cái ưu điểm nhất của năm 1945, 1946 đó, thứ nhất đó, là cái người Quốc Dân Đảng đã là người đầu tiên nói cho quốc dân biết là cái bộ mặt thực của cộng sản, cái đóng cái vai trò đó là Tờ Việt Nam, là Tờ Việt Nam là người đầu tiên để tung ra cái tiểu sử của Hồ Chí Minh và nói rõ về cộng sản.
Tức là anh nói là Quốc Dân Đảng Việt Nam chúng tôi đã thống nhất rồi,
vâng,
chứ không phải là Việt Nam.
Vâng, đã có cái công đối với quốc dân.
Tức là chung cả Đại Việt lẫn,
vâng,
Quốc Dân Đảng.
Và lúc bây giờ là chống cộng, là chống cộng thực sự, là chống cộng về lý tưởng chứ không phải vì quyền lợi. Bởi vì người Quốc Dân Đảng đã có kinh nghiệm với cộng sản từ với họ từ ở Việt Nam, đã sinh hoạt với những cái Hoàng Văn Hoan hay là Võ Nguyên Giáp vân vân, và biết rõ bộ mặt. Thứ hai nữa đó, cái hồi đó là Việt Nam Quân Đảng đã nhờ Việt Nam Quân Đảng mà đã quy tụ được một cái thành phần không theo Việt Minh, ưu tú nhưng không theo Việt Minh, mà có cái chỗ để đứng, dù là đứng để chết chứ nữa cũng vẫn còn đứng, đã đứng để chết cũng vẫn đứng, thì quy tụ được những thành phần ưu tú của dân tộc và đi vào Việt Nam. Không có bây giờ anh tưởng tượng đi cái thằng nữa là cái người Quốc Dân Đảng nữa đã có một công nữa là đối với cái khu và tự chỉ phát triển. Thực ra bây giờ tất cả đều nó nếu không có khu Quốc Dân Đảng không có khu tự nhiên phát triển, vì cái thành phần chính cơ bản của khu tự nhiên là thành phần Quốc Dân Đảng. Tôi điển hình như là anh Trần Thiện này,
hay là nhiều người khác. Đấy, như thế.
Nhưng mà thủ lãnh của lực lượng tự vệ đó là ông Nguyễn Đình Thư mà.
Không, cái đó nói là hoàn toàn sai. Cái đó là hoàn toàn sai. Ông Thư là cái người là nhà giàu, là cái người mà cưỡi ngựa để đeo kiếm, thế thôi. Chứ còn nếu mà bảo là ông Thư mà là lãnh tụ thì tôi xin phủ nhận là 100%. Cái người mà còn sống ở đây là ông Trần Thiện. Đấy, người đó là một trong những lãnh tụ. Và lãnh tụ chính là Đa Hoàng Quỳnh. Và cái người là ông Sáu Thiện, tức là Trần Thiện, là người cụ tá.
Chứ không phải là ông Thư.
Không bao giờ Công giáo để cho người như ông Thư là.
Nhưng mà ông Thư là người của di dân.
Ông Thư thì một số anh em di dân người ta nói là ông cũng chỉ là gọi là đá gà và vịt thôi. Chứ không phải là không phải di dân. Ông đó là chính thể.
Vai trò của ông là gì trong phong trào Công giáo?
À, hồi đó thì ông ấy chỉ là người có tiền có bạc gì. Hồi đó ông còn trẻ, có con ngựa ông ấy chạy, thế thôi, không có gì quyết định cả. Ông ấy không phải có cái vai trò, không có đối với đức cha là ông ấy xa quá, làm sao ông ấy được đức cha. À, thế đó, xa quá làm sao đức cha được. Cái người lãnh đạo là cha Hoàng Quỳnh,
không phải cha Từ.
À, đức cha Từ chứ. Và con cái người mà có cái ưu thế là như là ông Bùi Quang Nga chẳng hạn. Cái người mà tỉnh trưởng đầu tiên là ở Bùi Chu đó, mà tỉnh trưởng hồi đó là thuộc về khu Phát Diệm. À, hay là những người mà có ưu thế là những người ông gọi là ông Nguyễn Duy Giá hay là ông Nguyễn Văn Noãn, cái dự thế cần ông Thư thì ké gọi là ra là các ké, không thể nào gọi là lãnh tụ được, gọi là các ké đó.
Anh nói cái như vậy là tôi có giảm công rất nhiều trong cái vụ lọc cái chiến
vâng. Công đóng góp cái công đó mà cán bộ đông, đa số là cán bộ cán bộ của Sơn Đà, người ta là công giáo chứ không phải người ta vừa công giáo người ta vừa là cán bộ đó. Thế thì đấy là tôi xin trả lời anh là đấy cái công đó. Và nữa đó, cái năm 45-46 đó là Quốc dân đảng đã huấn luyện được một số những thành viên trẻ, và đó là cái tiềm lực cho người quốc gia sau này. Những cái thành viên đó sau năm 1950 họ gia nhập vào quân đội quốc gia hay họ gia nhập vào hàng ngũ quốc gia, thì chính cái người đó đã làm cho cái hàng ngũ quốc gia được đẹp lên. Họ có trẻ, họ đưa cái sinh khí của quốc gia. Bây giờ thì mình trở lại, tôi miễn phê bình cái sai lầm sau này. Nhưng cái hồi đó chúng ta thấy như Phạm Xuân Chiểu, ông trở nên là đại Việt nhưng mà gọi là về sau là quốc dân đảng. Thế thì ông Phạm Xuân Chiểu cũng là cái lúc đấy đó. Hay là người trẻ hơn nữa là Phan Trọng Trinh, vân vân. Hay là ông tướng Nguyễn Văn Hiếu thì quốc dân đảng có cái công tạo. Hay là ngay bây giờ chẳng hạn là muốn phê bình thì anh Bùi Diễm, nhưng anh Bùi Diễm anh cũng có cái một cái phong hoa siêu của cái năm 1956. Ít ra họ còn có cái di văn. Mình có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện, người ta vẫn còn cái xúc, người ta vẫn còn có buồn, và còn nhiều thành phần yếu tố.
Tức là nói chung là Quốc dân đảng Việt Nam, chứ không
quốc
phải
dân đảng Việt Nam. Vâng. Mà nhất là Quốc dân đảng của chúng tôi là chỉ là mạnh nữa là trong cái giai đoạn đó thì từ năm 1945-46 đó mà cho đến 54 đó thì gọi là thử lực, thì những người đã còn lại thì còn trung kiên, đã rất là vững vàng. Và còn nữa thì chúng tôi nhìn rõ là vì an ninh nên tôi cũng không nói chuyện được. Cái năm 45-46 đó đã có nhiều người tuyên thệ vào Việt Nam có giải. Thì cái ngày cuối cùng, những ngày cuối cùng đó, thì cái ông chính ủy của cái trường quân chính đại cương, không phải cái hồi đó tên là gì thì đại cương là chính ủy phải không? Thì ông ấy tập trung tất cả, thì ông nói bây giờ thì thua rồi, bây giờ các chú sang tàu thì như trên sẽ rất vất vả, tương lai vô định, bây giờ phải khuyên các chú là vào gia nhập bộ đội. Thì do những cái sáng suốt như vậy, và nhiều nơi nó không phải cái đó, hồi đó là gần như là một chính sách là vào bộ đội Việt Nam. Nếu một thế cục để khỏi phải bắt khỏi bị thủ tiêu thì vào bộ đội. Nhiều có nhiều những cái quốc dân đảng cho đến bây giờ thì nó rõ lắm, rõ thế lắm. Thì những anh em đó họ mới vào trường Trần Quốc Tuấn, họ may ra tỉnh. Rồi anh biết là hồi đó là vào quốc dân đảng rồi còn cho nhỏ chẳng hạn 17-18 thì nó không thể tìm ra được. Nó có quan hệ gì đâu mà nó tìm. Ngày 20 tuổi chẳng hạn thì hồi đó là đông lắm. Bây giờ anh có thể hỏi cái thế hệ đó là đặng văn đệ đấy, đông lắm. Thì khi họ vào như vậy là thì nó vào trường mâu thuẫn, dần dần bây giờ họ đại tá hay là tướng. Thì chúng tôi nghĩ là trong cái cuộc cách mạng tới thì người đó họ đóng góp được, mặc dù gọi là chính họ già họ đóng góp được vì cái tinh thần của họ. Sau này sẽ nói rõ cái đó, những năm gần đây. Và còn cái điều nữa là tôi phải xin nói rõ như thế này, những người nào mà tuyên thệ từ năm 45-46 thì không thể gọi là đại Việt hay là những người tuyên thệ cái cờ đỏ vòng xanh sao trắng thì là Việt Nam rồi. Thì như thế này, nếu tuyên thệ mà tôi là đại Việt thì về sau tôi thành đại Việt. Hoặc nếu tôi tuyên thệ với anh Quốc dân Đảng thì anh Việt Nam. Thì bây giờ cái mà chẳng hạn tôi thí dụ như bây giờ chúng tôi bây giờ bí thư cái khu bộ của chúng tôi Florida là anh Lê Ninh, anh đại tá Lê Ninh, tức là chánh văn phòng của anh Phan Hữu Quát, là dân biểu đấy. Thì bây giờ thì anh là người rất là hy sinh, anh là con đàn anh của tôi đó, mà bây giờ anh hy sinh anh làm bí thư của khu bộ, thì chính anh kể cho tôi biết anh nhiều đấy, thì là cái công của cô Sơn Hà là tập trung được thành một ưu tú như thế. Thì như anh ấy thì sau năm 49 thì anh sinh hoạt với nhắc đại Việt, anh sinh hoạt với anh Sung thì người ta bảo anh là đại Việt, thì anh cũng bảo là đại Việt. Ví dụ như là anh Nguyễn Tất Ấn, một bộ trưởng xây dựng nông thôn, thì anh Phong mới là thuần chất Việt Nam này, như Phong mới thuần chất này. Còn Ấn á thì tuyên thệ năm 49, thế thì Ấn là Việt Nam này, nhưng mà khi Ấn mà làm về bộ trưởng xây dựng nông thôn thì tôi đang nói chuyện là cá nhân, chính là cái hồi đó là Ứng, hồi đó tôi đang chạy giặc lên một nơi qua khu đảo tránh của Nguyễn Bảo Kiếm, thì tôi là tránh văn phòng của Ứng, mà tôi về tôi không làm, tôi bảo tôi không cái chính tôi là tránh văn phòng của Ứng. Thì khi anh Ứng lên thì anh quy tụ đủ mọi anh em tại điểm, là anh ông Mỹ là bố vợ của Vũ Thị Hoàng, ông đó là đại Việt, nhưng ông đó thì ông ấy cái tinh thần của ông là đại Việt, cũng vậy là Quốc dân Đảng, ông là đứng giữa, ông nhận tôi là đồng chí, nhận có cái hay đó. Hay là chẳng hạn như chỉ là đệ vậy, đệ thì đại Việt là bởi vì đệ tuyên thệ vào cái thế hệ 45-46 thì đệ sinh hoạt với anh Sung, thì vì sao người ta gọi đệ là đại Việt, nhưng mà đại đệ thì lại chơi nó về sinh hoạt chung với anh em Quốc dân Đảng, thì cái công còn cái lỗi khuyết điểm của nó có sản đạo là thứ nhất tôi vừa nói với anh là nó mất được cái khối quần chúng và đồng thời và lầm về phương diện tổ chức đó, nó không có quy định những thành phần nào để mà quy để lấy cái thành phần tổ chức, cái giai đoạn nó không còn là vấn đề mà thầy giáo và quân nhân nữa, cái thầy giáo và quân nhân đó là trước khởi pháp thì đã dùng, nhưng năm 45-46 không còn cái thì anh đã đi kết nạp anh, nhưng mà anh như cộng sản thì nó phải có một số thành phần nào đó chủ lực của nó, còn anh thì anh không nắm được thành phần chủ lực mà anh không biết đâu là chủ lực, rồi anh kết nạp ảo thế thì anh hỏng một vấn đề tổ chức anh tài chính, thì giai đoạn đó là thành công vì anh dám dùng cả bạo động để tài chính. Thì sự thật ra cái giai đoạn tài chính năm 45-46 rất giỏi, kinh tài rất là giỏi, nhưng mà anh tổ chức học, anh thấy là trong một cái đảng nó quan trọng nhất là lãnh đạo,